Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Qua những lời phân giải của tôi, cộng với thánh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ, thì bắt các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ triết lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa, thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt. Vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa. Không để cho chúng ta đắm chìm nữa. Thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy được có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn sẽ đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng trượt ở trong đó, tức mà khóc. Cho nên ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu. Khóc la vô cùng vì tức biết mà không làm. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình thì chúng ta rồi chúng ta làm sao về trời, thì chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ ràng, mất quân bình thì lạ lạ đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp ở trần gian, tôi tu, tôi học pháp, vây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được. Cho nên cái duyên nghiệp là một cái sợi dây xích nó trói buộc các bạn. Các bạn phải nghĩ kỹ, xét kỹ và tự chủ trở về với chính mình mới giải quyết được. Nhiều người ở thế gian đã bị duyên nghiệp trói buộc rồi, bây giờ phải làm sao đây? Đó, thì tôi làm hiền thế, đúng đắn một hiền thế, thiền thế, hiền mẫu, phải đúng đắn một hiền mẫu, hạnh hy sinh cao đi, thì các bạn cũng về được. Đó, lúc nào cũng hướng thiện, mà phục vụ tối đa, thương con ta, thương chúng sanh, thương tất cả mọi người, quý chồng ta như quý ông trời, đó, thì nó khác hết rồi. Cái tình thế thay đổi, tâm trạng các bạn không có chia cách giữa chồng con nữa, mà các bạn thấy rằng thọ nghiệp để học dũng và tiến, đường lối nó cũng đi được. Mà các bạn không hiểu cái đường lối này là các bạn cảm thấy bơ vơ đau khổ vô cùng. Thấy con nó phản trắc, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản trắc tôi buồn, cái đó là sai rồi. Vì nó sẽ học bài trượt của nó, nó cũng có nghiệp tâm của nó cũng được điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái xác phàm là được điêu luyện, chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó. Tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chính ta đi, nó tu đi, nó sửa đi, rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó phải tốt. Phải thấy rõ chỗ đó không? Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia căn, từ xấu trở nên tốt, từ trượt trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng. Và cái chân lý này là cái chìa khóa thực tiễn cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ. Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn một người mẹ hiền, rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con có phản lại nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. chính ta chữ ta chứ không phải con chữ ta. Vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó, trong lúc đó là thời loạn, tâm thức của chúng ta không yên, mới sanh ra cái người con ngỗ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật yên, chúng ta mới thu hút cái trược nó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trược của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn, nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi. Mà những người ở thế gian làm mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh, thì nó thấy cái ngược chiều đó, nó phải trở lại, nó phải trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền khó thể, mẹ nhờ biết Phật, mẹ nhờ biết trời, mẹ nhờ biết tu, mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát, cho nên được cảm động lòng con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vầy xéo vô minh của mẹ để truyền giao cho con, thì một ngày nay con hiểu được rồi một phần chân lý. Và con nhìn mẹ, con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi, và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn bơ vơ nhiều lắm. Các con nên thức tâm để các con đi. Các con phải tu đi, con có sửa tâm sửa tánh để các con có cơ hội tái ngộ mẹ ở các cõi. Thấy chưa? Cho nên cái hạnh tu là một cái từ tâm từ ái thường độ bằng một cái văn ngôn êm dịu, chứ không phải la lô âm sùm. Đâu có chửi ai được. Chính nó thức tâm nó mới phá vỡ cái vách vườn, vách tường tự ái. Mỗi một đứa con đều tự ái hết. Mà nó thức tâm rồi nó mới tự đục phá cái vách tường tự ái. Vì vách tường tự ái che lấp tâm linh nó, để nó quên mẹ nó. Và nó không biết kính yêu mẹ nó. Đó. Sự âu yếm của mẹ nó bị xa cách vì nó, cho nên nó ăn năn hối cải và nó lấp thương. Đó. Cho nên chúng ta học tu thì chúng ta muốn đi tới chỗ quán thông thì phải làm sao? Thì phải nhịn nhục, phải hạ mình. Đó. Hạ mình chừng nào thì các bạn được tiến chừng nấy. Các bạn cảm nhận sự thiệt thòi nhiều đi. Nhiều chừng nào các bạn được tiến. Các bạn thấy Quan Âm thiệt thòi biết là bao nhiêu. Đó, ngày hôm nay chúng ta có đại nạn, có gì chúng ta kêu được Ngài tới rồi. Ngài có cái duyên nghiệp gì với chúng ta không, mà tại sao Ngài kêu tới Quan Âm thì Quan Âm phải độ? Vì cái đại nguyện của Ngài muốn hy sinh cho tất cả chúng sanh. À, Ngài thấy tất cả những người mẹ hiền tại thế gian là chúng sanh. Những người hiền thê tại thế gian là Ngài, tất cả là Ngài hết. Vì Ngài đóng lòng, hiền thê, hiền mẫu cũng là ở trong cái từ tâm thôi. Ngài động lòng vô cùng, cho nên nhắc đến Ngài thì Ngài đến. Cho nên chúng ta đã vượt qua biển cả, chúng ta thấy rằng trong cơn nguy biến đau khổ, mọi người đều niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Đó. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi người đều đồng niệm như vậy. Người tin Đức Mẹ cầu xin Đức Mẹ. Đó. Cái tình thương từ ái vô cùng của Ngài là ở trong thâm tâm của những người mẹ, những người con, những người vợ tại thế, chứ không có bỏ đâu. Luôn luôn nhắc đến Ngài là con Ngài, vì hạnh hy sinh của Ngài là vô cùng. Bất cứ một trở lực nào Ngài cũng không có mở nghiệp sát. Ngài chỉ giữ từ tâm chịu đựng mà thôi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hướng về thiện nghiệp là vậy. Càng hướng về thiện nghiệp thì tâm các bạn sẽ càng mở. Và không phải rằng nó ngồi một đống đó rồi các bạn đắc đạo đâu. Các bạn phải mở cái tâm ra. Cái tâm của các bạn phải hướng thiện thì các bạn mới cứu độ được lục căn lục trần. Các bạn mới phát huy luồng từ điển để độ tha ở tương lai. Còn nếu mà các bạn không chịu mở tâm ra thì không có bao giờ được. Cứ ngoan cố nói ôi tôi tu của đạo này như vậy là tôi được. Không có được đâu các bạn. Tâm các bạn phải mở ra. Mở nhiều chừng nào thì học hỏi chừng nhiều chừng nấy. Các bạn không có mất của cải đâu. Của cải của các bạn là hư không, không có, không mà có. Các bạn sẽ trở về với cái không đó mới thấy cái của cải của các bạn. Cái của các bạn nắm được, rờ được đây các bạn không có đem đi được đâu. đã có rồi, chúng ta ở Việt Nam đã có tiền có bạc rồi, không có giữ được, chúng ta đi với mình không? Biết bao nhiêu giờ phút này, biết bao nhiêu người đi ra nghĩa địa, bỏ biết bao nhiêu của lại thế gian, mà trong lúc còn sống, tranh giành của cải, đồng bạc cho người ta còn phải suy tính, không có cho đâu. Đó, nhưng ngày hôm nay cũng phải thọ tội, chúng ta hiểu được, chúng ta phải cố gắng tu, sửa mình để tiến, và thấy rõ cái cơ duyên của trời Phật đã đến với chúng ta. Từ giờ phút khắc làm cho tâm chúng ta đẹp, chứ không phải làm cho mặt chúng ta đẹp. Cơ duyên của trời Phật là làm cho tâm chúng ta đẹp. Các bạn nhớ đến trời Phật và thực hành như trời Phật thì chân lý của các bạn tròn, thì tâm các bạn lúc nào cũng đẹp. Các bạn phải thấy chỗ này, cái cơ duyên của trời Phật đã đem thanh điển để cho các bạn nung nấu giữa mài cái nghiệp tâm các bạn càng ngày càng mòn đi. Càng nhớ tới chân lý thì được giữa, mà giữa rồi thì cái nghiệp tâm nó sẽ mòn. Chúng ta không còn ỷ lại thần tiên thánh Phật mà làm phiền nữa. Chúng ta đã làm phiền đại chúng, làm phiền chúng sanh, làm phiền cả càn khôn vũ trụ. Chưa bao giờ thực hiện cái tinh thần phục vụ để trả ơn bề trên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là nguyện đóng góp phần thanh điển của chúng ta cho ba cõi. Dù tan xương nát thịt đi nữa, tôi cũng nguyện đóng góp phần thanh điển của tôi cho ba cõi, để sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, để quan độ chúng sanh. Đó là tình thương của từ mẫu từ bi ở bên trên, muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ, để chúng ta an sống đời đời bên cạnh Ngài. Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành kiến trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa. Phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên vô vi là thực hành không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Mà các bạn giành đạo, giành bản đạo là các bạn sẽ đi xuống địa ngục luôn. Không có giành ai hết. Kêu hành đạo không giành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức, trình độ người ta tự nhiên tiến, làm sao chúng ta giành tới được. Có ôm vào thân để nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu, nó còn cãi lại mà, nó chưa tới lúc. Cho nên chúng ta phải hành, hành đạo chứ không giành đạo. Bắt buộc con ta tu là kêu bằng giành đạo, không được. Chúng ta phải hành đạo. Cho nên trong đạo có gương lành, các bạn thấy ông Tư tu, con ông Tư đâu có tu. Đâu có đứa nào chấp nhận cái pháp của ông đâu. Đó, ông chỉ biết hành đạo thôi, ông không có cách nào mà dạy con ông hết. Nhưng mà con ông ai sẽ dạy, hoàn cảnh sẽ dạy. Rồi lần lượt thì cũng phải tu mà thôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin mời chị Đỗ Quỳnh Loan.
Kính thưa thầy, thầy có nói là phải hy sinh bỏ thân hư thật xấu. Thì ngày hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng này, con hết sức cố gắng lên thầy để bỏ đánh lúc nhát của con.
Con thấy con người đời nó có cái tánh lạ kỳ, tôi giận, tôi hờn, tôi tủi, mà nó biết xấu chứ, nó khuyên con nó đừng làm buồn, đừng làm giận, đừng làm tủi, mà tại sao nó si mê trong cái tánh đó? Vì cái tập quán nuôi dưỡng ở bên trong nó si mê cái đó, nó thích cái đó, cho nên thầy mới kêu gọi hy sinh cái đó đi, bỏ nó đi, hy sinh là bỏ nó đi, bỏ nó chúng ta mới là cứu nó được. Mà nếu chúng ta ôm nó hoài, cứu nó không được, làm sao cải tiến được? Bỏ nó chúng ta mới cải tiến được. Thấy không? Trở về thanh tịnh mới cải tiến. Còn mỗi thứ mỗi giận, mỗi thứ mỗi hờn, làm cho mình càng ngày càng eo hẹp và không có phát triển được, để đi tới cái chỗ tự sát, không có dao gươm, đau khổ vô cùng. Cho nên mọi người phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới có cơ hội trở về với bánh giác, được tự do khai triển tâm linh, nó mới đạt tới cái chỗ sang suốt cởi mở. Mà con có cái đại nguyện đó quý lắm, con phải nhớ lấy kỹ thuật nào để mở. Ngày hôm nay đã sẵn sàng cho con, khuyên con niệm Phật, và thầy đã bỏ công liên tục trong hạnh hy sinh để cho con thấy. cho thầy niệm Phật cho con nghe. Thầy phục vụ còn hơn mẹ sanh con ra. Lúc nào cũng ở bên sát bên con. Ở trong nhà tiêu thầy con, thầy cũng có thể phục vụ con được. Con muốn lúc nào thầy ở bên lúc đó. Con mới thấy cái hạnh hy sinh. Hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện cái từ bi và dẫn độ chúng sanh. Con hiểu chỗ này không? Đó. Thầy cũng quý cái xác lắm. Thầy cũng muốn sống lắm. Tại sao thầy phải bỏ công niệm chi cho nhiều vậy? Hao hơi tụng tiếng hư tiên, hủy hư tiên sanh bệnh, nhưng mà thầy vẫn làm. Vì có chết đi nữa, mọi người được biết được đi thì thầy mừng. Chỉ có bị nhiêu đó thôi.
Thưa thầy, cuộc đời còn lại của con sẽ làm cái gì?
Thì con làm cái đó rồi sau này con sẽ làm mọi việc. Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cái mà thầy đang nói đây và thầy đang làm đây là bước đường của các con sẽ nói và sẽ làm. Có bị nhiêu đó.
Xin mời anh Mai Kim Ngọc.
Dạ thưa thầy, kính thưa thầy, con là Ngọc ở Đan Mạch. Sau đây con có vài câu hỏi chỉnh thầy để thầy giải đáp cho con. Dạ thưa thầy, trước khi con đi dự khóa học này, thì con có được một người bạn dẫn con tới một cái nhà hàng để con xin việc. Thì khi con bước vô trong cái nhà bếp ấy, thì mặt con nó bị ngứa. Nhưng mà cái giờ làm ở trong đó thì từ 5 giờ chiều cho tới 11 giờ. Thì con có thể làm ở trong cái nhà hàng đó không? Mà nếu có thể làm trong nhà hàng đó thì có cách nào để cho con tiếp được ít cái trực điện?
Khi con thấy bước vô trong nhà hàng mà mình cảm thấy ngứa thì chứng minh rõ là trực điện rõ ràng, thấy chưa? Ở ngoài tôi không ngứa mà bước vô nó ngứa. Thì cái trực điện đó nó cũng si mê những sự đau khổ của nó. Đang bị bầm, bị giết, bị nhồi, bị chiên, không khác gì cảnh địa ngục. Mà con vô con biết niệm Phật. Con nhìn lại anh em đang đau khổ đó, con niệm Phật. Cái tâm luôn luôn niệm Nam Mô Di Đà Phật, con độ nó được. Đó là trường đời, đó là cảnh đau khổ, đó là địa ngục. Mà con đem ý chí vô để dẫn tiến họ thoát khỏi cái cảnh tù tội đau khổ đó. Mình kể tất cả những người đi trước mà bị sa đọa, vô bị làm thịt, bán thịt, chúng ta bán thịt nó ăn, chiên nướng để trả thù. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái phương pháp để tận độ cho nó giải thoát. Đó, cho nên luôn luôn cái tâm muốn làm ở đó, niệm Phật chân nhiều. Thì con thấy có cái sự khác, mà trong cái đó con sẽ học được nhiều. Từ cái ngứa, đi hết ngứa. Và từ cái vui buồn động loạn trong cái nhà bếp đó, sau này có sự hiện diện của con thì nhà bếp vui. Mà khi con đi thấy nhà bếp, con thấy cái hiệu lực của trời Phật làm việc bất cứ nơi nào, chứ không phải nơi một cảnh thanh sạch. Trời Phật mới làm chỗ ô trược nhất, trời Phật cũng tận độ. Nếu con bằng làm hợp tác thì trời Phật sẽ giúp ngay bất cứ chỗ nào.
Thầy, với một thời gian trước thì con không bị, nhưng mà thời gian xong mới đây thì khi mùa đông cũng như mùa hè này thì đêm con ngủ thì con không hiểu tại sao người con nó ra mồ hôi nhiều, ướt cả cái áo, con không hiểu.
Đó là trực khí, trực khí. Con phải làm pháp luân chứ mình nhiều, và con phải ăn thêm chút muối ha. Cái energy nó mạnh hơn.
Muối ăn buổi ăn khi nào?
Ăn khi mình chấm đồ ăn, mình chấm thêm chút muối,
yeah.
Nó mặn.
Thầy con cầm.
Thay vì chấm nước mắm.
Thầy con chay.
Ăn chay nhưng mà mình chấm muối, thay vì chấm xì dầu, nó khác.
Thế thầy, lúc bình thường con niệm Phật thì con dễ buồn ngủ. Thì thầy con có để cho nó ngủ hay là để con thức tỉnh mà để con niệm Phật?
Cứ niệm Phật nó mê rồi thôi, ngồi đó kể như thiền đấy.
Nhưng mà tới khi con thiền thì thật, thì nó bị tầm loạn, con ráng con niệm Phật mà niệm không được.
Thì đó là cái pháp luân thường chuyển chưa có đều. Con phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn.
Thầy, con cũng không còn yếu hèn với yếu đuối. Xin thầy ban cho con một vài lời khuyên.
Thì chúng ta là người tu đã ý thức rõ đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu, con hiểu điều này. con có đã có những cái tài liệu luân hồi du ký, nhân gian du ký, địa ngục du ký, thiên đàng du ký, giúp cho tất cả những cái trình độ mới học tu. Còn thực hành của vô vi là đi tắt hơn nữa, đi tắt hơn nữa là xây dựng cái cơ đồ tiểu thiên địa này trở lại quân bình. Thì ban đầu còn hơi yếu hèn chút chút, sau tương lai nó quân bình rồi đâu có sợ ai, thấy tất cả mọi người là ta, ta tất cả là tất cả mọi người, phải thấy như vậy, không có gì biệt. Vì hồi trước chúng ta còn ám ảnh người này có địa vị, thằng kia có bằng cấp, tôi đi làm bếp họ khi tôi không, mỗi người chỉ có một việc mà thôi, không có hai việc được, thấy không? Thì chúng ta thấy nghe là anh em chung sống mỗi người một việc mới xây dựng thành một cái xã hội, thì đồng đẳng với nhau trong cái thương yêu cởi mở, lúc nào cũng nuôi dưỡng cái thương yêu cởi mở để đối đãi giữa con người và con người, thì lúc đó mới mở đường rộng, nó không có bị mặc cảm nữa, thì đâu có yêu hẹn, con hiểu không? À, hòa là không có sợ nữa, hòa chừng nào con học nhiều chừng đấy, cho chửi con nhưng mà con học được, con học được cái nhịn nhục, ở chửi tôi không cãi lại, tôi học được nhịn nhục, nhưng mà người chửi tôi chưa học được, tôi đã học được chưa, con hiểu không? Còn người thương tôi cũng vẫn đi, à, nhưng mà cái đó không phải là chuyện ý lại của tôi, chính tôi làm sao thương được mọi người, cái đó là tôi quan tâm, tôi mới nắm được cái gươm tình thương của ông Thượng Đế và để tôi chặt những cái tánh hư tật xấu tại thế gian. Cái gươm đó là cái gươm sắc bén nhất, cái khí giới đó là khí giới sắc bén nhất, để chặt đứt những cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố. Chỉ có tình thương mới làm được, ngoài tình thương không làm được. Cái gươm tình thương là cái gươm quan trọng. Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời anh Đỗ Văn Quý.
Con xin đảnh lễ thầy trong tâm. Thưa thầy, con có một hai điều thắc mắc. Con tánh tình rất bất bình, mặc dù không phải chuyện của con, nhưng con nhìn ai thấy cái chuyện bất bình thì con nóng nổi giận. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, con tâm con còn xấu quá đi. Những cái mâu thuẫn thường tự tạo cho mình, những mâu thuẫn để rồi đi đến không đâu, làm cho mình nổi giận, làm cho mình mất cái bản ngã tốt thiện như thầy đã dạy con mấy đã lâu. Nó xin thầy cho
khi mà con biết được cái đó là gì, tâm tối mà thôi. Còn quán thông á, đâu có giận người ta, phải không? Mà do mình phải tìm cái nguồn gốc tại sao tôi bất bình. Tại vì tôi không có hiểu cái việc đó. Tôi thấy cái ông kia khi không, cái ông chửi nặng người kia, nhưng mà cái tình bạn của ta tôi đâu có hiểu. Ông kêu người đó bằng thằng nè, mình kêu người đó bằng anh, mà ông kêu người đó bằng thằng là mình bất bình rồi chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà mình không hiểu cái tình bạn giữa người ta. Cái đó là mình phải lui về trong thanh tịnh và sáng suốt. Mình đã có bồng bột trong cái sự tối tâm không hiểu mà chấp, cái đó là tạo ra chấp mê, còn hiểu không? Mình phải lui về thanh tịnh để xem việc đó nó ra sao, nó diễn tiến ra sao. Mà kể cả cuộc đời của mình phải bình tâm để xem có sự diễn tiến nó đi đến đâu. Rồi mình mới tìm ra cái cứu cánh, mình mới sửa chữa được sự sai lầm của chính mình. Chứ mình đừng có bồng bột là mình không có dạy lục căn lục trần. Mình thiếu niệm Phật, mình niệm Phật thì lục căn lục trần nó không dám. Có lệnh của chủ nhân ông, anh mới tới can thiệp người ta, mà không có lệnh của chủ nhân ông, anh cũng can thiệp người ta là lục căn lục trần, chứ không phải là phản hồn. Lục căn lục trần sai, là cái lỗi của ai? Lỗi của chủ nhân ông không chịu dạy nữa. Cho nên khi mà con niệm Phật là con ý niệm nghĩ dạy chúng nó, để đồng thức vị chủ nhân ông, và tưởng tới trời Phật đã hành khổ như vậy, và ta đang hành như trời Phật, để vượt qua cái khổ mới đạt cái sự bình an. Con hiểu chỗ này không? Vì sự tâm tối nó mới tạo ra mâu thuẫn, mà nếu quán thông sáng suốt đâu có cái gì mâu thuẫn. Mình thấy cái gì cũng chân lý. Chị kia chỉ nói câu đó phải quá, anh kia anh nói câu đó đúng lý quá, vì trình độ anh tới đó. Chúng ta mới xét ra trong phòng này bao nhiêu người, nhưng mà trình độ không mua không bán, mỗi người đều khác nhau. Cũng là ông Tám nói, mà bây giờ hỏi lại cái bà này bà dịch khác, ông kia ông dịch khác, là con chứng minh trình độ khác nhau không? Khi con hiểu khác, con nói ông Tám nói vậy mà sao bà cứ nói vậy, thì thành ra mâu thuẫn là mình không hiểu. Vì trình độ kia nó hưởng tới đó mà thôi, trình độ này nó hưởng tới đó mà thôi. thì con cũng tưới nước vậy đó, tưới qua cái cây bông này hướng, nó hưởng nghĩa là bao nhiêu lít nước, cái kia bao nhiêu lít nước, có chừng cho nó hưởng nữa không được. Con hiểu không? Cho nên trình độ không mua không bán. Khi chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta mới thấy cái thức bình đẳng mà ông trời đã nuôi dưỡng bao nhiêu tỷ tỷ sinh linh ở thế gian này mà ông chịu được, vì ông thấy rõ trình độ của mọi cá nhân và cái chuyện, cái sự phục vụ của ông một lần cho tất cả. Cũng như ví dụ bây giờ mặt trời nó đâu có chiếu cho căn nhà này, nó chiếu cho tất cả, thì mỗi một trình độ đều được hưởng mặt trời hết. Mỗi trình độ được ca tụng mặt trời và hưởng theo trình độ của nó. Rồi thanh khí điển chúng ta đang hít đây đâu có phải là một phục vụ cho một người, mà cho tất cả chúng ta, mà mỗi người một trình độ hưởng khác nhau. Còn hiểu cho ra không? Khi mình hiểu được cái nguyên căn của mọi sự việc thì mình không có mâu thuẫn và không có chấp mê và không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó là lạc đường, vì tâm tối nó mới bị xây dựng cái sân si. Cho nên cái đó cô phải về làm, cố gắng làm sơ hồn thì nó đúng mức. Sơ hồn là nó giải tỏa phần trược điển trong nội tâm. Mà giải tỏa được cái phần trược điển trong nội tâm á, nó không có can thiệp bất cứ chuyện của ai. Nhưng mà chính nó phải sửa nó là nhiệm vụ.
Quý yêu Thầy, một lòng con lo tu, mỗi bước đi con thầm niệm thường xuyên. Quý yêu Thầy, tự ra con tu tánh tu tâm dựng khóa trời ban. Quý yêu Thầy, chẳng còn lo lắng băn khoăn, miễn chấp miễn tâm thần mình thanh tịnh an nhiên, chẳng có lo lắng buồn phiền, tâm tư không lo sợ gì, một lòng quyết tâm tự tu, miệt mài khai trí khai tâm luyện ý, chẳng còn tham mê chấp đời, lập hành thương yêu nhớ trời, hợp thời thăng hoa phúng điện, gieo sáng chân tâm. Quý yêu Thầy, lòng thanh con chuyên tâm, gieo đức tin muôn đời không héo không phai.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Khai tâm luyện ý, chẳng còn tham mê chấp đời, lập hành thương yêu nhớ trời, hợp thời thăng hoa phúng điện, gieo sáng chân tâm. Quý yêu Thầy, lòng thanh con chuyên tâm, gieo khéo không phải. Quý yêu thầy, tự ra con tu thiền, thực hành chánh pháp, hiểu sâu lý trời, thực hành chánh pháp, hiểu sâu.